Mãng Hoang Kỳ, chương 1511, góc truyện audio.com, hộ vệ Bạch Dung hết sức bình tĩnh đi theo sau lưng Kỳ Ninh. Trước cặp mắt kinh ngạc nhìn chăm chú của lão nhân tóc bạc động phủ Chi Linh, Kỳ Ninh đẩy mở cửa điện. Ầm, cùng với tiếng nổ trầm đục cửa điện lớn mở ra. Lão nhân tóc bạc đầy nghi ngờ nhìn Kỳ Ninh. Ngươi, Kỳ Ninh nhìn lại lão nhân tóc bạc, động phủ Chi Linh tiền bối. Lão nhân tóc bạc khẽ hỏi, pháp môn hợp nhất ba lực. Kỳ Ninh ngây người, giây sau hiểu ý đối phương nói về tâm kiếm thuật. Tâm kiếm thuật kết hợp hoàn mỹ thần lực, tâm lực, pháp lực. Thật ra Kỳ Ninh không đột phá trung cực kiếm đạo, chỉ dựa vào 12 thức tâm kiếm thuật cũng đã có thực lực ngang ngửa Phi Tuyết thành chủ, dễ dàng đánh bại đám đế quân này. Còn về đột phá đến tứ bộ đạo quân, trừ chúa tể Thanh Thạch đạo nhân cũng tính trong cấp chúa tể thì Kỳ Ninh không còn địch thủ nào. Kỳ Ninh gật đầu nói, đúng vậy, lão nhân tóc bạc mắt mơ hồ. Ba lực hợp nhất tâm lực đúng là huyền diệu, dù là pháp môn mà chủ nhân sáng tạo chuyển hóa hợp nhất tất cả lực lượng, nhưng tâm lực vẫn độc đáo siêu nhiên. Trong truyền thuyết tâm chi thế giới hoàn thiện đến mức tận cùng thì trong thế giới đó ngưng tụ ra báu vật là loại báu vật thật sự, có thể lấy ra sử dụng. Tâm chi thế giới là thế giới chân thật, nếu ai đến đẳng cấp đó thì thật sự vô địch. Kỷ Ninh hơi hướng về cảm thấy khó tin, tâm chi thế giới chân thật. Trong tâm chi thế giới ngưng tụ ra 100 chiếc phi chu vực giới thì chắc chắn đó là hàng thật. Nếu ngưng tụ hàng đống đế quân áo đen thì đế quân áo đen đó cũng là thật. Loại cảnh giới này, cùng với tâm chi thế giới trưởng thành nếu đến mức tận cùng thì có thể trở thành hiện thực, nhưng sự thật là không ai làm được. Mặc dù văn minh tu hành giả có chí tôn nhưng chưa từng sinh ra chí tôn tâm lực lưu. Lão nhân tóc bạc nhẹ gật đầu nói. Người có thể hợp nhất ba lực thì rất có ngộ tính, đã qua được thử thách thứ hai vậy ngươi sẽ được báu vật tương ứng. Lão nhân tóc bạc nói rồi ném cho một quyển ngọc giản. Kỷ Ninh chộp lấy ngay, hỏi, đây là gì? Lão nhân tóc bạc nói, ngươi đã hỏi đạo trung cực đúng không? Trong quyển ngọc giản này là chủ nhân ta từng gặp một đạo quân kinh tài tuyệt diễm thật sự, vô cùng yêu nghiệt thôi diễn đạo lửa đến đẳng cấp trung cực tu hành mãi đến tứ bộ đạo quân. Đáng tiếc đạo trung cực muốn hợp đạo là vô cùng khó khăn, khó hơn những đỉnh đạo quân thành chúa tể rất nhiều. Lão nhân tóc bạc tiếp tục bảo, vị đạo quân đó cuối cùng hợp đạo thất bại trước khi chết gặp chủ nhân của ta, đưa đạo trung cực mình sáng tạo cho chủ nhân. Kỷ Ninh nghe mà dao động cảm xúc, bản thân hắn cũng theo đạo trung cực, bây giờ đạt đến tứ bộ đạo quân, bước tiếp theo là hợp đạo. Kỷ Ninh biết rõ hợp đạo là hội tụ tất cả cảm ngộ trung cực kiếm đạo đệ nhất trọng, đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng lại sinh ra biến chất hóa thành vĩnh hằng trung cực kiếm đạo viên mãn nhất. Nếu hợp đạo thành công thì khi đó trung cực kiếm đạo mới chính thức địa viên mãn, mặc cho thời gian trôi qua sẽ không bị ảnh hưởng chút nào, đạo như vậy mới có tư cách gọi là vĩnh hằng. Nên mỗi người hợp đạo thực lực đều vượt qua hai đẳng cấp lớn. Nhị bộ đạo quân có thể lướt qua đến cấp thánh thành chi chủ. Đỉnh đạo quân thì trực tiếp lướt đến chúa tể, trung cực kiếm đạo cũng có một, góc truyện audio.com, bước vượt thực lực lớn, bởi vì uy lực vĩnh hằng chi đạo nên Kỷ Ninh muốn hợp đạo sáng chế vĩnh hằng trung cực kiếm đạo là vô cùng khó khăn. Kỷ Ninh tự hỏi lòng, hắn không tự tin chút nào. Vị đạo hữu này chết rồi, ta có thể thành công không? Lão nhân tóc bạc nhìn Kỷ Ninh, đạo trung cực phi phàm khó lường, đó là đạo thật sự bao trùm trên tất cả đạo, là cuối cùng. Người không tu hành đạo lửa nhưng có thể tham khảo thử, có lẽ sẽ cho ngươi sự xúc động, trợ giúp được gì. Có lẽ tăng lớn khả năng sau này hợp đạo thành công. Kỷ Ninh siết chặt quyển ngọc giản, thần niệm thẩm thấu vào. Bên trong có cấm chế, phải lập lời thề bản mệnh tuyệt đối không truyền ra ngoài mới được hưởng. Kỷ Ninh dứt khoát lập lời thề, nhiều tin tức chui vào óc hắn. Quyển ngọc giản trong tay Kỷ Ninh tự vỡ nát thành tro. Huyền diệu khó giải thích. Đó là đạo lửa thôi diễn lửa đến mức tận cùng, tất cả loại lửa hoặc nóng cháy hoặc lạnh băng hoặc âm lạnh hoặc bạo liệt các loại lửa sẽ bị mình khống chế. Đạo quân sở hữu trung cực hỏa diễm đạo khi phát ra lửa là sát chiêu cực kỳ đáng sợ. Kỷ Ninh kinh thán, thật đúng là hóa thân của lửa chúa tể lửa. Cũng đúng, khi Kỷ Ninh sáng tạo trung cực kiếm đạo cộng minh với hỗn độn vũ trụ kiếm chi bản nguyên liền hiểu giây phút đó hắn mới chính thức là kiếm đạo chi chủ. Đạo quân đã chết sáng tạo ra trung cực hỏa diễm đạo cũng xem như hỏa diễm chi chủ. Thấy Kỷ Ninh mở mắt ra, lão nhân tóc bạc lạnh lùng nói. Người đã vượt qua ải thứ hai, còn ải thứ ba cuối cùng, hễ qua đường thì không có nguy hiểm gì nữa và có thu hoạch lớn hơn đạo trung cực vừa rồi nhiều. Mắt Kỷ Ninh tỏa sáng, còn có lớn hơn nữa, lớn hơn một môn đạo trung cực nhiều. Thanh Hoa động phủ chủ rốt cuộc có sắp xếp gì? Lão nhân tóc bạc lạnh lùng nói. Đó là thu hoạch quan trọng của Nguyên Động Phủ, chỉ một đạo trung cực đẳng cấp tứ bộ đạo quân không đáng khiến chủ nhân của ta hao phí nhiều công sức vậy. Nhưng không phải ai cũng có tư cách, ngươi phải xông qua ải thứ ba, nếu chết trong cửa ải này chỉ có thể trách ngươi vô dụng. Được rồi, vào đi, Kỷ Ninh gật đầu nói. Kỷ Ninh cất bước đi vào đại điện, ngoài điện có lực lượng vô hình ngăn cản, không thể xem tình hình trong đại điện. Đi vào điện mọi thứ sáng sủa hẳn ra, trong đại điện có 16 cây cột lớn màu vàng, chỗ xa nhất cao nhất đại điện có một ngai vàng. Kỷ Ninh quét mắt sơ thấy ngay hai bóng người ngồi xếp bằng ngoài rìa đại điện. Một người mặc trường bào màu tím tỏa ra hơi thở hùng hồn, uy áp mạnh ngang ngửa mang nhai chúa tể, phong vũ chúa tể. Một người khác hơi thở yếu hơn nhiều, mặc áo đen, vóc dáng gầy guộc, hai mắt hẹp dài tỏa ra hơi thở âm lạnh. Hai người cùng mở mắt ra. Nam nhân áo tím liếc mắt, đạo quân, chán chết, đồ nhi, ngươi ra tay đi. Nam nhân gầy áo đen nheo mắt nhìn Kỷ Ninh, mắt lóe tia sáng lạnh. Sư tôn yên tâm, ta sẽ chăm sóc tiểu tử đạo quân này. Kỷ Ninh nhướng mày, hắn cảm nhận sát khí cực đậm từ nam nhân áo đen gầy. Cách chương.